Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ hai, ngày 29 tháng 5. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay, Quốc hội thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hà Nội huy động vốn vào ngân hàng tiếp tục tăng.
5 tháng đầu năm, Hà Nội chi hơn 850 tỷ đồng hỗ trợ người thất nghiệp.
Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tái đắc cử với 52,1% phiếu bầu.
Siêu bão Magua tiến sát đất liền Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Các đại biểu thống nhất nhận định, trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng đã được quan tâm, củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò quan trọng trong bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng trở thành mắt xích, là lực lượng quan trọng thực hiện truy vết, xác minh, điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các ca nhiễm cũng như diễn biến dịch bệnh trong cộng đồng dân cư, nhằm phát hiện sớm, phân loại các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm COVID-19 và quản lý điều trị từ sớm, kiểm soát tình hình, ngăn chặn dịch. Đại dịch COVID-19 cũng làm bộc lộ những tồn tại yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của hệ thống quan trọng này khi dịch bệnh xảy ra, đồng thời làm nổi lên một số vấn đề trong việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Tất cả đòi hỏi phải có đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan để kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả. Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Đoàn Bình Định nêu ý kiến.
Trải qua 3 năm chống dịch, chúng ta cần rút bài học kinh nghiệm từ những thành công và sai lầm trong quá khứ. Chúng ta không thể không thấy sự cố gắng của mọi tầng lớp xã hội chung tay chống dịch. Có những việc tưởng như không thể mà chúng ta đã hoàn thành trong thời gian rất ngắn và rất tốt, như là việc thành lập quỹ vaccine, như là việc tiêm vaccine diện rộng, thành lập các bệnh viện điều trị người bệnh COVID. Chúng ta đã chứng kiến cả một hệ thống vào cuộc với hơn 100% sức lực, nhưng hết dịch vẫn nhiều điều đáng tiếc xảy ra, những bài học kinh nghiệm vô cùng xương máu. Vì vậy, chúng ta cần khẩn trương chuẩn bị cả cơ sở vật chất, văn bản pháp luật, quy trình, hướng dẫn cần thiết để ứng phó tốt hơn với các loại dịch khác và có thể khả năng COVID-19 bùng phát trở lại.
Bày tỏ thống nhất với các nội dung báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng nêu ý kiến.
Khó khăn lớn nhất là về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, cơ chế chính sách và phát triển nguồn nhân lực đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh. Người dân đến với y tế cơ sở để được chăm sóc sức khỏe ban đầu, được tư vấn về sức khỏe lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Cơ chế chính sách chưa thực sự tạo điều kiện cho y tế cơ sở phát huy khả năng và tiềm năng. Điều đó dẫn tới người dân sẽ lại tiếp tục vượt tuyến, chịu chi phí cao cho chăm sóc sức khỏe. Các bệnh viện tuyến trên lại tiếp tục quá tải và sự hài lòng của người dân khó mà được cải thiện.
Theo các đại biểu, nhiệm vụ phát triển y tế dự phòng là thách thức lớn nhất trong giai đoạn hiện nay. Việc tăng lương, xây cơ sở đẹp, mua máy móc không giải quyết được gốc rễ vấn đề bởi lương không thể tăng mãi, cơ sở khang trang mà không có bệnh nhân, máy móc hiện đại mà không ai biết sử dụng, cuối cùng là lãng phí rất lớn. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn Bến Tre nêu thực tế.
Và chúng ta đều biết thì hiện nay, cái chính sách tiền lương, phụ cấp, rồi cái chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế chưa tương xứng với cái thời gian, cái chi phí học tập, công sức lao động và cái điều kiện cũng như là cái môi trường làm việc. Ngoài ra thì ở cơ sở, các cái trang thiết bị phương tiện làm việc thì nó cũng chưa tốt, cho nên là cũng không có cái môi trường thuận lợi để cho các đội ngũ này nâng cao được cái tay nghề cũng như là phát triển cái nghề nghiệp của mình.
Đảng đã xác định đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là đầu tư cho phát triển, mang lại lợi ích chung và lâu dài cho toàn xã hội. Nhiều đại biểu cho rằng cần nên thử nghiệm mô hình mới, coi trạm y tế xã phường là phòng khám của trung tâm y tế huyện. Các tiêu chuẩn con người là tương đương nhau cả người bệnh và nhân viên y tế. Các bác sĩ trung tâm y tế huyện, quận sẽ có buổi khám ngoại trú cố định ở các xã phường, đồng thời giao thêm quyền và trách nhiệm cho trưởng trạm y tế, động viên họ để phát triển thế mạnh của mình. Khi đã vận hành trơn tru, có thể tiến lên bước nữa là phối hợp giữa các bệnh viện tỉnh và các trung tâm y tế quận huyện.
Thưa Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng hân hoan tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023 tại chùa Viên Minh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương tham dự. Sau lễ dâng hoa mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh, các đại biểu và tăng ni Phật tử quận Hai Bà Trưng đã được nghe tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Đức Phật, đồng lòng, chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ Tát để trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời, đẹp đạo. Chúc mừng các chư tôn Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản an lạc, hạnh phúc. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận đánh giá cao đóng góp của Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng, phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng đã tặng 50 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt. Hân hoan kính mừng đại lễ Phật đản, các đại biểu và tăng ni Phật tử đã tham gia thả chim bồ câu, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật sự viên thành.
Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, ước đến cuối tháng 5 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố ước tính đạt 4.959 nghìn tỷ đồng, tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 2,17% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó, tiền gửi đạt 4.556 nghìn tỷ đồng, tăng 0,13% và tăng 2,36%. Phát hành giấy tờ có giá đạt 403.000 tỷ đồng, tương đương tháng trước và cuối năm trước. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến cuối tháng 5 ước đạt 3.042.000 tỷ đồng, tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 3,25% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.206.000 tỷ đồng, tăng 0,33% và tăng 3,23%. Dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.836.000 tỷ đồng, tăng 0,31% và tăng 3,26%.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng 0,16% so với tháng trước, giảm 0,04% so với tháng 12 năm 2022 và tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, CPI tháng 4 năm 2023 của Hà Nội giảm 0,81% so với tháng trước. Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong tháng 5 có 8 trên 11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước, trong đó nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,27%, tác động làm tăng CPI chung 0,46% do vào mùa nắng nóng, nhiệt độ trung bình tháng 5 năm 2023 cao hơn nhiều so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước nên sản lượng tiêu thụ điện, nước tăng đột biến, dẫn đến bình quân giá điện tăng 2,23%, giá nước tăng 1,74%.
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 316,4 triệu đô la Mỹ, bằng 93,5% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 ngành, trong đó bán buôn bán lẻ dẫn đầu với 15 dự án đầu tư mới và 5 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 147,7 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 46,7% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. 5 tháng đầu năm 2023, có 20 quốc gia vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, dẫn đầu là Canada với một dự án đầu tư mới và một dự án điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư.
Sáng nay, giá vàng trong nước giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,4 và 67,303 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên cuối tuần trước. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,35 và 67 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào và bán ra, không đổi so với chốt phiên cuối tuần trước.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, đơn vị này đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 30.400 trường hợp với số tiền hơn 850 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm mới cho gần 86.000 lao động, trong đó có gần 2.000 người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Tự tạo việc làm và qua tư vấn giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố là hơn 55.000 lao động. Tuy nhiên, số lao động được tạo việc làm mới trong 5 tháng đầu năm có xu hướng giảm so với năm 2022. Nguyên nhân là do sự tác động từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, tình hình an ninh chính trị nhiều nơi trên thế giới bất ổn, giá nguyên liệu, khí đốt tăng cao, lãi suất vay vốn trong nước cao, dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do sụt giảm đơn hàng ở các thị trường lớn.
Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, sơ bộ đến nay, số hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn được duyệt khoảng 30.000 hồ sơ. Con số này tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Theo ông Thành, số lượng tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua cổng dịch vụ công tăng dần thời gian qua. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sách bảo hiểm thất nghiệp là có nộp, có hưởng và biến động của thị trường lao động là quy luật tự nhiên. Theo đó, có người tìm việc nhưng cũng có người nghỉ làm để tìm công việc khác.
Ngày 28 tháng 5 tại Hà Nội, Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục là một trong những trường đầu tiên của thủ đô tổ chức thi vào lớp 10. Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh sẽ được học tập trong hệ sinh thái nghiên cứu đào tạo, thực hành đa lĩnh vực. Vì thế, sự cạnh tranh khá lớn, cứ 4 học sinh sẽ có một em được tuyển. Từ hơn 6 giờ, các thí sinh đã bắt đầu đến điểm thi. Nhà trường bố trí xe đưa đón những thí sinh và phụ huynh có nhu cầu. Đại diện nhà trường đã trực tiếp gặp gỡ trò chuyện với phụ huynh để giảm bớt các áp lực thi cử.
Dự kiến ngày 7 tháng 6 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ thông báo cụ thể danh sách các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 để các sở ngành, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi. Nhằm bảo đảm tính khách quan trong công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ điều động cán bộ coi thi là giáo viên của cả cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và cả giáo viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Riêng cán bộ giám sát tại từng điểm thi là giáo viên cấp trung học phổ thông. Hiện tại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang rà soát lần cuối danh sách cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 để ban hành quyết định điều động vào đầu tháng 6 năm 2023. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 cán bộ giáo viên của các nhà trường được điều động.
Thưa quý vị các bạn, năm học 2022-2023 đang kết thúc với niềm vui, sự phấn khởi hiện lên trên từng gương mặt của cô và trò trên khắp địa bàn thủ đô. Để có kết quả này là cả một năm vất vả, miệt mài với từng con chữ, ghi nhận của phóng viên tại thị xã Sơn Tây.
Ngày bế giảng, cầm trên tay những tấm giấy khen của trường tiểu học Trung Sơn Trầm của thị xã Sơn Tây và thành phố Hà Nội, em Phạm Thanh Thủy, lớp 5A4, trường tiểu học Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, không khỏi vui mừng và phấn khởi. Bởi sau một năm nỗ lực hết mình, em đã đạt được những thành tích cao nhất. Thủy chia sẻ, thành tích này là cả một chặng đường nỗ lực cũng như chỉ bảo giúp đỡ của thầy cô và gia đình.
Con đã cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của con đã được đền đáp bằng những thành tích này. Đồng thời, con cũng rất vinh dự và tự hào khi cùng các bạn viết tiếp truyền thống của nhà trường. Những thành tích của con có được là cũng nhờ vào công lao rèn luyện của cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô trong trường. Các thầy cô đã luôn ân cần dạy dỗ chúng em, uốn nắn từng nét chữ cho em, động viên chúng em trong từng môn học.
Còn với cô trò nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Khánh, tuy chỉ học lớp 4, nhưng Khánh cũng đã rất nỗ lực, cố gắng trở thành một trong những học sinh tiêu biểu không chỉ của ngành giáo dục Sơn Tây mà của thủ đô Hà Nội. Khánh chia sẻ, để có được những thành tích đó, ngay từ đầu năm học, Khánh đã xây dựng mục tiêu phấn đấu cho bản thân, đặc biệt bố mẹ và thầy cô luôn đồng hành, khích lệ.
Để có được những thành tích đó, ngay từ đầu năm học, con đã xây dựng mục tiêu phấn đấu cho bản thân con cũng như là thầy cô và bố mẹ. Bố mẹ con đã tạo điều kiện cho con được học môn năng khiếu mà con yêu thích. Tối nào cũng vậy, bố mẹ con dành ít nhất 30 phút hoặc nhiều hơn để học cùng con. Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm và các thầy cô giáo dạy bộ môn luôn quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho con cả trong học tập và rèn luyện kỹ năng sống.
Những cô cậu học trò vui một thì những người làm cha, làm mẹ vui mười. Chị Phạm Hồng Thủy, thị xã Sơn Tây chia sẻ, sau một năm học tập, con mình đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Công lao đó là của những người thầy luôn tận tâm vì thế hệ tương lai.
Có được những điều này thì ngoài yếu tố gia đình luôn ở bên, thì điều quan trọng là ở trường, con được cô giáo tâm huyết dạy dỗ, động viên. Cô đã khai thác hết những tố chất tiềm ẩn trong con.
Để có được những trái ngọt đó, phải kể tới công sức nỗ lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, những người lái đò thầm lặng. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, giải ba Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, chia sẻ. Được đứng trên bục giảng, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của tôi. Thực hiện lời dạy của bác, bản thân tôi không ngừng cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn, tận tâm tận tụy với nghề. Với mong muốn, góp một phần nhỏ vào sự nghiệp chồng người, giúp các em học sinh vươn tới ước mơ của mình.
Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, rất là may mắn khi mà được công tác tại một môi trường có cơ sở vật chất khang trang và được ban giám hiệu rất là quan tâm, tạo điều kiện để tất cả các giáo viên đều được học tập, trao đổi chuyên môn với nhau ạ. Thì bản thân tôi thì đã luôn cố gắng tìm tòi những cái phương pháp dạy học tích cực mang tính trải nghiệm gắn với lại thực tiễn nhằm phát huy năng lực phẩm chất học sinh, đáp ứng được cái mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và giúp học sinh hứng thú với lại môn học.
Bà Nguyễn Thị Thu Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Sơn Trầm cho biết, thành quả đạt được của trường tiểu học Trung Sơn Trầm trong năm qua là tín hiệu vui, là tiền đề vững chắc để nhà trường hướng tới xây dựng ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học tới.
Năm học 2022-2023 này, nhà trường chúng tôi rất vui mừng được giảng dạy, học tập trong một ngôi trường mới rộng rãi, khang trang và sạch đẹp. Trong năm qua, không khí giảng dạy, học tập và rèn luyện của thầy và trò đã diễn ra sôi nổi, đầy hào hứng và gặt hái được rất nhiều thành tích. Có được là nhờ vào sự đóng góp thầm lặng của các thầy giáo, cô giáo, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của các bậc phụ huynh học sinh.
Một năm học khép lại nhưng lại mở ra những niềm vui, những hân hoan mới trong lớp lớp thế hệ thầy và trò thị xã Sơn Tây. Để nhân rộng hơn nữa những niềm vui, những thành tích đã đạt được này, mỗi thầy cô giáo không ngừng phấn đấu để đáp ứng yêu cầu, rèn đức, luyện tài, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn thủ đô nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội, từ tháng 4 đến nay, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố rơi vào tình trạng thiếu vaccine 5 trong 1, vaccine 3 trong 1 cũng còn rất ít vì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mới chỉ cung ứng đủ đáp ứng đến hết tháng 4 năm 2023. Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay tiêm cho trẻ để phòng 5 loại bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, một số bệnh đường hô hấp như viêm phổi, viêm màng não mủ do HIV. Nếu tình trạng thiếu vaccine kéo dài mà nhiều trẻ đến tuổi chưa được tiêm chủng sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát trở lại các dịch bệnh này, dù gần đây đã được kiểm soát nhờ có vaccine. Các chuyên gia cũng lo ngại hiện vaccine vẫn đang là biện pháp tốt nhất để phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhiều bệnh đã được thanh toán nhờ có vaccine. Nhiều bệnh khác nhờ có vaccine đã giảm tỷ lệ mắc bệnh, giảm biến chứng nặng. Tuy nhiên vaccine có tác dụng tốt nhất khi tiêm đúng lịch, đủ số mũi, nhiều loại vaccine thậm chí nếu quá lứa tuổi mà tiêm thì vaccine cũng không còn tác dụng. Vì vậy, việc đảm bảo vaccine để đáp ứng tiêu cho trẻ kịp thời là vô cùng quan trọng. Nếu tình trạng thiếu vaccine như hiện nay vẫn còn kéo dài thì nguy cơ xuất hiện lỗ hổng miễn dịch là rất lớn.
Không khí Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 đang tới gần và trong tối qua, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố tổ chức chương trình khai mạc hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em được lựa chọn làm chủ đề năm nay với mong muốn nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, cơ quan, đơn vị, gia đình và của chính các em trong thực hiện luật trẻ em và phòng chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích trẻ em. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà và học bổng dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh đạt giải thành tích tốt trong học tập và rèn luyện. Tổng kết và trao giải cuộc thi Thiếu nhi thủ đô lập trình cùng Code Kitten năm học 2022-2023. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ mở màn cho hơn 800.000 thiếu nhi thủ đô một kỳ nghỉ hè bổ ích và ý nghĩa.
Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Hà Nội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung phổ biến, triển khai thực hiện quan điểm chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình. Nội dung được tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội thảo, hội thi, hội diễn, hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, tuyên truyền cổ động trực quan, treo băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích, tuyên truyền theo chủ đề tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư. Thực hiện bữa cơm gia đình vào thứ Tư ngày 28 tháng 6 năm 2023, Ngày Gia đình Việt Nam trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ tổ chức hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm 2023 trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa, xã hội, thể dục thể thao, phát triển kinh tế, hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn thành phố. Tổ chức giải cầu lông gia đình Hà Nội năm 2023, trưng bày sách chuyên đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, tổ chức lễ phát động tọa đàm nói chuyện về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình.
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, những năm qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới nhiều công trình thủy lợi. Tuy nhiên, do Hà Nội có số lượng lớn công trình thủy lợi xây dựng từ những năm 1960-1970, nên hiện vẫn còn nhiều công trình bị xuống cấp, giảm hiệu suất, công năng, tiêu tốn điện năng. Trong khi đó, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, hiện tượng El Nino có thể xuất hiện khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 tới đây và kéo dài đến năm 2024. Trong những năm xuất hiện El Nino, thời tiết, thiên tai sẽ rất phức tạp, khó lường, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước là rất cao và cũng không loại trừ khả năng xuất hiện những trận mưa cực lớn trong thời gian ngắn.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật, trình Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 7 tháng 6 năm 2023. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, năm 2023, trước tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản về việc dự thảo nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các giải pháp cấp bách trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và văn bản về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải gửi Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tình hình thực hiện, mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành, đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định.
Ngày hôm nay, Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đã bắt giữ 18 đối tượng sinh năm 2005-2007, phần lớn đang là học sinh, về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, 18 thanh thiếu niên thuộc hai nhóm thanh thiếu niên đã mang tuyếp sắt gắn phóng lợn đến khu vực sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm để giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện vụ việc, tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã triển khai lực lượng tổ chức ngăn chặn bắt giữ các đối tượng. Công an quận Nam Từ Liêm khuyến cáo các đối tượng đang là học sinh nhưng có những suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội, không chịu tu dưỡng rèn luyện học tập, coi thường pháp luật. Hành vi của các đối tượng rất côn đồ, manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí nguy hiểm để hủy hoại tài sản, xâm phạm tính mạng sức khỏe của người khác nên cần phải có sự chung tay của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ông Recep Tayyip Erdogan đã đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bỏ phiếu lịch sử vào ngày 28 tháng 5. Với hơn 99% số phiếu đã được kiểm, ông Erdogan đã dẫn trước đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu gần 5%. Theo kết quả bỏ phiếu này, ông Recep Tayyip Erdogan là người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu quyết liệt lịch sử kéo dài 20 năm cầm quyền của ông cho đến năm 2028.
Các bộ trưởng của Mỹ, Nhật Bản và 12 nước khác tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã nhất trí tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng các mặt hàng quan trọng. Việc tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng những mặt hàng quan trọng trên, trong đó có chip bán dẫn và dược phẩm, nhằm ứng phó kịp thời hơn với các trường hợp khẩn cấp. Theo hãng tin Kyodo, thỏa thuận trên đạt được tại một cuộc họp của Diễn đàn Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Detroit, Mỹ.
Chính phủ Mỹ sẽ dựa trên những phân tích cụ thể để đưa ra quyết định về việc có nên duy trì các biện pháp áp thuế với hàng hóa Trung Quốc hay không. Quá trình cân nhắc không dựa trên các kết quả của bất kỳ đột phá nào trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Đây là thông tin mới được Phó đại diện thương mại Mỹ Sarah Bianchi đưa ra khi trả lời phỏng vấn báo chí. Bà Bianchi cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không cho rằng sẽ có đột phá xảy ra nhưng sẽ tiếp tục đối thoại với Trung Quốc ở nhiều cấp khác nhau.
Bộ trưởng Y tế Anh Steve Buckley tuyên bố chính phủ nước này sẽ không đàm phán về tiền lương với Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh trong bối cảnh nguy cơ các cuộc đình công tiếp theo sẽ nổ ra. Chính phủ Anh đề xuất trả khoản tiền một lần tương đương với 2% tiền lương trong năm tài chính 2022-2023 và tăng 5% lương trong năm tài chính 2023-2024. Tuy nhiên, các thành viên của Hiệp hội Điều dưỡng Hoàng gia Anh đã bác bỏ.
Một quan chức chính quyền địa phương giấu tên cho biết khoảng 40 phần tử nghi là phiến quân và hai cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ bạo lực mới ở bang Manipur, đông bắc Ấn Độ. Manipur đã rơi vào tình trạng nguy hiểm sau khi bùng nổ bạo lực sắc tộc trong tháng này, làm ít nhất 70 người thiệt mạng và khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.
Siêu bão Magua hiện đang di chuyển đến gần Philippines với sức gió lên đến 225 km một giờ. Theo cơ quan khí tượng Philippines, tâm bão Magua cách Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân nhất Philippines, khoảng 800 km về phía đông. Các nhà dự báo thời tiết nhận định bão Magua nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào phía bắc Philippines và sau đó tiếp tục di chuyển về phía Nhật Bản. Cơn bão có thể gây ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất và gió giật mạnh trong ngày hôm nay.
Theo hãng tin Kyodo, sắp tới Nhật Bản sẽ giảm bớt các thủ tục ở sân bay đối với các máy bay tư nhân nước ngoài đến nước này. Động thái này nhằm thu hút thêm nhiều du khách có khả năng chi tiêu lớn. Chính phủ Nhật Bản cho biết, theo các quy định mới, thời gian cần thiết để các máy bay tư nhân xin cấp phép hạ cánh tại nước này sẽ được rút ngắn từ mức tối thiểu 10 ngày trước khi đến xuống chỉ còn 3 ngày. Những trường hợp cấp bách có thể đệ đơn xin cấp phép 24 giờ trước khi hạ cánh xuống Nhật Bản.
Thị trưởng New York Eric Adams đã ký dự luật thành luật cấm phân biệt đối xử về chiều cao hoặc cân nặng của một người tại nơi làm việc, ở nhà và địa điểm công cộng. Ủy ban Nhân quyền của New York sẽ được giao nhiệm vụ điều tra các khiếu nại được đưa ra sau khi luật chống biệt thị ngoại hình được ban hành, bổ sung hành vi này và các danh mục các hình thức phân biệt đối xử tiềm ẩn khác đang được giám sát như phân biệt chủng tộc, giới tính, tuổi tác và sở thích tình dục.
Bản tin thể thao.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 9 Naiwap V-League 2023, Viettel có chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều dồn lên tấn công. Phút 30, Thanh Hóa có bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm chính xác của Hữu Dũng. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, Jaha có pha đánh đầu kỹ thuật giúp Viettel gỡ 1-1. Sang hiệp 2, đội bóng áo lính chơi tốt hơn và Dương Văn Hào đã giúp Viettel vươn lên dẫn 2-1 ở phút 50. Tuy nhiên, đến phút 73, Thanh Hóa lại tìm được bàn gỡ hòa. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Quốc Phương, Gustavo Santos bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, 15 phút sau lại là Quốc Phương treo bóng từ cánh trái để Gustavo Santos đánh đầu dũng mãnh lập cú đúp, đồng thời giúp Thanh Hóa dẫn ngược 3-2. Quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Viettel lật ngược tình thế. Và 3-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, Thanh Hóa có 21 điểm và tiếp tục dẫn đầu trên bảng xếp hạng Naiwap V-League 2023 sau 9 vòng đấu. Đội bóng xứ Thanh tạm hơn 4 điểm so với đội bám đuổi là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Điều này sẽ góp phần tạo nên một trận đấu rất hấp dẫn khi hai đội đối đầu ở vòng 11 diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tới. Đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu thứ 2 gặp U18 Honda FC trong đợt tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản. Ở hiệp 1, U17 Việt Nam chủ động nhập cuộc với sự điềm tĩnh và ưu tiên sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Với lối chơi kỷ luật, các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không những hóa giải thành công các pha lên bóng của đội bạn mà có bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 sau pha dứt điểm căng từ cự ly gần 20m của tiền vệ Quốc Trung. Sang hiệp 2, những nỗ lực dâng cao tấn công của U18 Honda FC đã giúp họ có được bàn gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, điều này cũng không giúp được đội chủ sân Miyakoda đảo ngược được cục diện trước sự hưng phấn của các cầu thủ U17 Việt Nam. Trong những phút còn lại, U17 Việt Nam duy trì sự lấn lướt trên sân và có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 khi Long Vũ thoát xuống đón đường truyền của Công Phương trước khi hạ thủ thành U18 Honda FC bằng pha dứt điểm trong vòng cấm. Cũng chính Long Vũ ghi dấu ấn ở bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 với pha trồng biên và căng ngang cho Đình Thượng lập công. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Việt Nam. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam còn 2 trận giao hữu nữa trước khi kết thúc đợt tập huấn tại Nhật Bản. Tiếp sau hai người đồng đội Lương Đức Phước và Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền đã giúp đội tuyển Điền Kinh Việt Nam giành tấm huy chương vàng thứ 3 tại giải Điền Kinh Đài Loan mở rộng 2023. Thành tích này của Nguyễn Thị Huyền còn kém khá xa cột mốc 56 giây 26 mà cô gái người Nam Định thiết lập được tại SEA Games 32 ở Campuchia vừa qua. Mặc dù thông số thành tích chưa được như ý, nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn có tấm huy chương vàng, một phần cũng bởi không vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ phía các đối thủ thi cùng.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên hôm nay cường độ nắng tại Hà Nội gia tăng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ C, riêng khu vực phía Nam thành phố từ 33 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Võ Nam Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.